Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tinh Tấn Ba La Mật. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về tinh tấn ba la mật, chúng ta thử phân tích từng chữ một để chúng ta coi thử ý nghĩa đó nó đưa chúng ta đi về đâu. Như nói về tinh có nghĩa là tinh thuần làm việc thiện, tấn có nghĩa là tấn tới, không giả đãi. Như nói về tinh tấn thì có ý nghĩa như vậy. Còn ba la mật có nghĩa là vượt qua bờ bên kia. Bờ bên này là bờ của đau khổ, phiền muộn. Bờ bên kia là bờ của an vui, hạnh phúc, giải thoát. Như vậy tinh tấn ba la mật có nghĩa là chúng ta làm việc thiện, tu tập không bao giờ giả đãi, thì kết quả chúng ta sẽ đi đến được bến bờ của giác ngộ, giải thoát và an vui. Như vậy tinh tấn có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn chuyên tâm nhất trí, cố gắng không ngừng để đạt đến mục đích toàn thiện, tốt đẹp, sáng sủa để sống đời an vui. Theo nghĩa thông thường trong thế gian, tinh tấn làm cho chúng ta hiểu đó là siêng năng chuyên cần. Nhưng mà khi nói đến từ ngữ tinh tấn là phải biết có cả nghĩa chuyên cần, siêng năng để đạt tới mục đích chân chánh tốt đẹp, mục đích giải thoát thì mới gọi là tinh tấn. Còn mà những người thức đêm thức hôm để đánh bạc trượt hay là để đi chơi đó, thì cái đó không phải là tinh tấn, cái đó gọi là phóng tấn hay là phóng túng. Như vậy tinh tấn là chúng ta phải hiểu mục đích chân chánh toàn thiện. Sau khi hiểu chữ tinh tấn là thuần thiện mà cầu tiến, thì chúng ta phải mạnh mẽ quyết định thực hành sát tấn thân tâm, đừng có thối chuyển. Đối với người tu hành, tinh tấn rất là quan trọng, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, mà nhất là trong đời sống của đời thường, có nhiều cám dỗ lắm, có nhiều việc làm cho chúng ta phải đau khổ, buồn phiền, bực mình, đủ thứ. Cho nên tinh tấn trọng yếu, có nghĩa là chúng ta quyết tâm làm một việc gì đó tốt đẹp cho thân tâm được an vui. Thành ra vì vậy, từ ngữ tinh tấn nếu mà áp dụng trong việc tu tập thì được hiểu là thực tập liên tục không ngừng. Điều đó tiêu biểu cụ thể như ở trong khóa tu chúng ta thực tập rất là tinh tấn, rất là siêng năng. Nhưng mà sau khóa tu có thể là tiếp tục được một vài tuần lễ, được vài tháng, rồi sau đó chúng ta nghĩ là ô mình tu nhiều quá, thôi nghỉ, hay là thôi tạm thời mình nghỉ một vài bữa rồi chúng ta tu trở lại. Như vậy không phải là tinh tấn. Đó là cách chúng ta nói để tự lừa dối mình. Muốn cho sự tu học của chúng ta có kết quả tốt đẹp thì chúng ta phải thực tập liên tục. Liên tục bằng cách là chúng ta phải nương vào tăng thân. Tại vì tăng thân là một đoàn thể, một nhóm người cùng thực tập với chúng ta. Có thể gọi tăng thân cũng được, có thể gọi thiền tri thức cũng được. Hay nói theo từ người thế gian, đó là những người bạn tốt của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, tinh tấn phải được hiểu là trong ruộng tâm của chúng ta, trong đất tâm của chúng ta có rất nhiều hạt giống. Giống tốt cũng có, mà giống xấu cũng có. Vì thế chúng ta phải thực tập thế nào để cho mỗi ngày chúng ta đừng tưới tẩm, đừng tạo những điều kiện của những hạt giống xấu đó nó phát triển trong ruộng tâm của chúng ta. Và thực tập như thế nào để cho những hạt giống xấu chưa có thì đừng để nó phát triển. Hạt giống xấu trong tâm thức được nhắc nhở nhiều, chắc chắn đại chúng không phải lạ. Đó là tham, sân và si. Tại vì hạt giống xấu tham, sân, si là một trong những loại giống rất là kỳ lạ. Chúng ta có muốn hay không muốn, nó cũng vẫn cứ phát triển như thường. Một khi mà phát triển rồi thì nó ăn sâu bám rễ trong tàng thức, trong hạ tầng cơ sở của tàng thức chúng ta. Cứ như thế mà theo ngày, theo tháng, hạt giống đó nó lớn lên dần, nó phát triển nhiều hơn nữa. Những hạt giống dần hơn đó, nếu nó có thời gian 5 phút phát triển thì dưới hạt giống dần hơn đó nó phát triển rất là lẹ. Xấu thì nó phát triển rất là lẹ. Quý vị cứ coi giống như cỏ, chúng ta không bao giờ thích, nhổ tận diệt nó, nhưng mà rồi nó cũng vẫn cứ lên. Dưới tâm địa hay là tạng thức, 5 phút để cho nó phát triển rất là nguy hiểm. Tại vì sự nguy hiểm như vậy cho nên chúng ta phải làm thế nào để cho năng lượng của sự giận hờn nó tiêu diệt càng sớm càng tốt. Đừng để nó còn tồn tại trong ruộng tâm thức của chúng ta. Thì ở đây, hay nói theo thuật ngữ Phật giáo gọi là vô minh. Vô minh này, hay nói một từ ngữ cho nó rất là thông thường, mà rất là lưu đạn á, là ngu. Ngu mà kiểu ngu vô minh, mình còn gọi là ngu đần, ngu đọng. Phần mình ngu thì mình bị người ta gạt, mà phần người ta ngu thì người ta bị mình gạt. Thành ra vì vậy, nhiều khi á, hạt giống si mê nó tàn trữ trong tâm tư của chúng ta. Chúng ta trở nên nhẹ dạ và chúng ta dễ bị người ta gạt lắm. Đối với những pháp thiện, chúng ta phải thực tập. Thực tập như thế nào trong mỗi ngày để cho hạt giống tốt nó chưa phát triển, nó có cơ hội phát triển. Và nếu hạt giống đó nó đã phát triển rồi thì chúng ta phải chăm sóc, tưới tẩm những hạt giống đó để cho nó phát triển mạnh thêm hơn. Như vậy hạt giống tốt trong tâm thức mà chúng tôi nhắc nhở đó là không tham, không sân và không si. Đối với người mà tưới tẩm hạt giống không si, có nghĩa là luôn luôn có một trạng thái lúc nào cũng tỉnh thức, không ai có thể gạt mình được. Dầu cho người là người ta nói ngon nói ngọt, dụ dỗ kiểu nào đi nữa, đối với người không si, không vì vậy mà họ dễ bị người ta lừa dối. Thường người ta nói là ngọt mật chết rồi, là bởi vì quý vị biết tại sao không? Mật thì tính chất nó ngọt, mà ruồi thì nó là thích ngọt. Còn bây giờ đây đó, chúng ta không si, cứ nghĩa là trong tâm của chúng ta lúc nào cũng sáng suốt. Thành ra dù cho là ai có nói lời dụ dỗ đường mật kiểu nào đi nữa, chúng ta cũng không ngu. Mà nếu có ngu lỡ người ta lừa dỗ một chút xíu là mình biết là mình thức tỉnh liền, chứ không đến độ gọi là ngu đần ngu rồng để cho người ta gạt mình ngu cho nó hết vốn hết lời. Cỡ đó là tiêm điều. Thực hành hạnh không si có nghĩa là mình không có lừa dối ai, mà cũng đừng để ai lừa dối mình. Kế đó là chúng ta nghe kinh, nghe pháp. Khi mà chúng ta có thể phát hiện những hạt giống tốt như là không tham, không sân, không si, hay là đặc tính của con người chúng ta hướng về xã hội, hướng về nhân loại, thấy tâm tư của mình nếu mà không làm cho cuộc đời, không làm cho những người xa cơ thất thế một cái gì đó, chúng ta cảm thấy day dứt khó chịu, biết rằng trong tâm tư của mình có hạt giống tốt. Như vậy nếu mà chúng ta duy trì hạt giống tốt đó trong tình trạng như vậy, một phút cũng tốt, 5 phút cũng tốt, 10 phút cũng tốt, nhiều hơn nữa càng tốt. Nghĩa là chúng ta duy trì trong tâm hay là trong tạng thức của chúng ta, cứ từng 1 phút, 5 phút, 10 phút hay là nhiều hơn nữa để cho nó phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, thì đó là điều mà chúng ta cần nên phải làm. Ví dụ như chúng ta ngồi nghe pháp, tụng kinh hay là ngồi thiền, thì hạt giống của chánh pháp, thiền căn đó nó phát triển. Như ta nghe pháp, tụng kinh hay là ngồi thiền được 1 giờ, thì trong 1 giờ đồng hồ đó, hạt giống chánh pháp nó có cơ hội lớn và phát triển 1 giờ. Nếu là 5 phút thì hạt giống đó có 5 phút để nó lớn. Đó là cách tưới tẩm hạt giống tốt trong con người chúng ta. Mà qua đó, cụ Nguyện Du cũng có nói, thiền căn ở tại lòng ta. Rất có thể thiền căn mà cụ Nguyễn Du nói có thể là nhân chi sơ tánh bản thiền. Tuy là chữ lòng ta chúng tôi muốn nói ở đây á, theo như ở thế gian thì mình nói là lòng của tôi, lòng của ta hay là lòng của mỗi người. Nhưng mà nếu nói theo thuật ngữ Phật giáo thì lòng ta ở đây có nghĩa là tàng thức mà chúng ta làm những công việc như là nghe pháp, tụng kinh hay là ngồi thiền. Đó là những việc mà chúng tôi thường nói cho nó văng về một chút, gọi là tưới hoa hay là tưới bông hay là tưới những cây cảnh mà mình trồng. Xin nhắc lại là tưới hoa chứ không phải là tưới rác. Tại vì tưới rác thì đương nhiên là rác nó mọc, tưới cỏ thì cỏ nó mọc, Nhưng mà tưới hoa thì hoa mọc, đó là điều chắc chắn. Vì vậy mà chúng ta đừng có tưới rác trong đời sống, mà chúng ta chỉ tưới hoa trong đời sống của chúng ta mà thôi. Trong chiều hướng này, nếu chúng ta là người Phật tử thực hành hành tinh tấn, chúng ta phải tưới hoa vào trong mỗi gia đình để bảo đảm hạnh phúc sống chung. Chúng ta có thể yêu cầu người mà chúng ta thương phải nên ký một hợp đồng. Hợp đồng sống chung, và trong đó quy định nếu thương và phải thương thật sự, cho nhau hạnh phúc thật sự, đừng có cho nhau rác rưởi, đừng có tưới rác cho nhau, mà phải tìm cách tưới hoa mỗi ngày. Nghĩa là nếu mà thương nhau thì đừng bao giờ có những lời nói chua chát nặng nhẹ, mà phải thay vào đó những lời nói rất là chân thành, rất là ái ngữ. Tại vì chúng ta biết rằng là trong đời sống, lúc mà chưa quen đó, có thể là nhiều anh chàng trổ tài miệng lưỡi ghê lắm, kể cả xạo hoặc cũng dám xạo, kể cả đại vòng ngữ họ cũng dám nói láo, hay là kể cả làm việc đó rồi vô tù họ vẫn cứ làm để được thương. Mà đến khi mà thương được rồi đó, chuyện tính sao? Nếu mà thương được rồi đó, nếu cần thì duy trì, mà không cần thì vứt bỏ. Những anh chàng này thì nguy hiểm ghê lắm. Những anh chàng này nếu mà có phải lỡ hay là lầm lộn mà đi theo á, là cái chừng nó liệng mình ra ngoài đường lúc nào không hay. Cái đó gọi là tưới rác. Là bởi vì đối với những người có cái khuynh hướng mà tưới rác đó, có thể là họ có rất nhiều tài, nhưng mà tài miệng lưỡi thì không ai thua họ. Rồi đến khi mà cần á, là sẵn sàng là tưới rác, tưới giấm, tưới axit, tưới cái gì cũng đủ tưới được hết á. Là vì lúc đó họ không cần. Nếu mà chúng ta thương thật sự đó, phải tưới hoa và đừng bao giờ có những nặng nhẹ trước khi mà mới gặp. Thương nhau như thế nào thì khi mà đã quen nhau, cưới nhau, sống chung với nhau cũng phải thương như thế đó. Thực sự trong cuộc đời có thể nói là thương cũng nhiều, hạnh phúc cũng có, nhưng mà phần lớn những bạc bẽo hay là những đau khổ cũng không phải là ít đâu. Nhưng mà đối với những người mà thực sự họ thương đó, nếu mà có phải có những lúc cãi vã với người thương nhưng mà sau đó biết xây dựng. Còn đối với những anh chàng mà không thật sự thương họ tứ rác đó, chỉ cần nói một lời nặng, đó là cái lý do họ hất mình ra ngoài đường, thành ra họ càng vô trách nhiệm nữa. Nhớ rằng là tất cả giống xấu ai cũng có cả. Vì thế mà nếu tưới hạt giống xấu thì cuộc sống của hai người sẽ rất là đau khổ, và hạt giống đó nó sẽ lớn lên. Nghĩa là trong mọi người chúng ta ai cũng có buồn vui sân hận, kể cả đam mê, kể cả trụy lạc. Nhưng mà nếu tánh tình của chúng ta cứ khó chịu, bao nhiêu bực dọc ở ngoài đường, những chuyện buồn phiền ở ngoài sở cứ gom lại rồi đem về nhà trút hết lên mình người mà chúng ta thương đó, thì cái người đó đau khổ vô chừng. Người mà chúng ta chung sống thì dù là cố ý hay là vô tình cũng đều làm cho người thương của chúng ta đau khổ. Nếu biết kềm chế và biết dừng lại nỗi khổ niềm đau thì điều đó là phước đức vô cùng. Thành ra vì vậy đó, chúng ta phải nghĩ, một khi mà chúng ta trút giận hờn, hay là một khi mà chúng ta nghĩ rằng nói như vậy đó để cho nó vơi bớt cái sự đau khổ buồn phiền của mình, mà mình sẵn sàng bao nhiêu cũng trút hết lên người mình thương á, thì phải nhớ rằng là cái hậu quả của sự cam kết sống chung đó nó rất là khó duy trì, rất là khó để mà kéo dài cái thời gian ra. Trong mỗi người ai cũng có hạt giống tốt, nghĩa là mỗi người chúng ta ai cũng có khả năng kiểm soát được lương tri và làm cho tâm tư của chúng ta không sân, không si, không mê. Thay vì bao nhiêu chuyện lớn, khó khăn, chướng ngại trong gia đình thì chúng ta làm sao cố gắng cho nó nhỏ lại. Nếu mà chuyện nhỏ thì chúng ta làm cho nó mất luôn. Hay là bao nhiêu chuyện bực mình ở ngoài sở, ở ngoài đường, nếu mà chúng ta thấy không cần thiết thì cũng đừng đem về nhà. Làm được như vậy chính là chúng ta đã mang những giọt nước từ ái tưới tẩm những hạt giống tình thương tốt đẹp cho nhau. Tại vì nếu mà dùng nước từ ái để mà tưới hạt giống tình thương thì chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc. Nếu mà người của chúng ta thương có hạnh phúc thì chúng ta sẽ hưởng được bầu không khí hạnh phúc của gia đình. Người Việt Nam mình nói hay lắm, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Hiểu được câu nói này và chúng ta áp dụng trong đời sống của gia đình, trong gia đình là cha mẹ, chồng, vợ, con cái, anh chị em. Với cái tinh thần của câu nói này, trong gia đình mình, một ai mà có buồn phiền, một ai mà có khổ nạn thì chắc chắn người khác không có yên. Hiểu được như vậy đó là chúng ta phải cố gắng cho nhau những lời nói từ ái. Còn nói đến ngoài cộng đồng, chúng ta biết ngoài cộng đồng là một tổng hợp của nhiều cá nhân, nhiều gia đình và ngay cả nhiều sắc tộc khác nhau. Người ta thường nói 9 người thì có tới 10 ý khác nhau, nhưng mà thực sự ngoài cộng đồng 9 người không phải chỉ có 10 ý mà 9 người cho tới mấy chục ý khác nhau lận. Vì thế mới gọi là cộng đồng và vì thế mới gọi là xã hội. Mà chính vì vậy đó mà mới gọi là thế gian nữa. Là tại vì ở nơi đó nó không có cái gì là ngay thật cả. Vì thế gian mà đâu phải là thế ngay đâu. Thành là những cái cong, cái quẹo, những kiểu nào họ cũng có thể làm được. Ngoài cộng đồng, nếu mà không biết tưới tẩm những hạt giống tốt cho nhau đó thì sẵn sàng sát phạt nhau. Thành ra vì vậy họ sẵn sàng bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu cái lừa dối có thể được thực hành ngay, không có ngần ngại. Người xưa đã từng bảo như vậy, nhưng mà có lẽ đúng là tại vì thế gian cho nên mọi sự mọi vật đều cong theo cái định kiến của mỗi người, nó không ngay như chúng ta nghĩ. Chính vì cái định kiến nó cong quyền như vậy đó, cho nên từ một trạng thái hợp tác thân thương, rồi do vì ăn không đồng, chia không đều, thành đã trở thành chia rẽ thù nghịch. Từ một trạng thái cùng chung lý tưởng, nó trở thành xa lạ. Đó cũng chỉ vì cái gọi là lý tưởng nhiệt tình phục vụ cho cộng đồng, cho nhân loại, nhưng mà nó không có một căn bản. Căn bản mà chúng tôi muốn nói đó là cùng chung một lý tưởng đưa nhân quần xã hội đến chỗ tốt đẹp, mà chỉ nghĩ đến bản thân của mình. Thành ra vì vậy, nếu mà nói lý tưởng phục vụ cho cộng đồng mới nghe qua chúng ta dường như là thật, nhưng mà nhận xét cho sâu sắc thì không phải vậy. Đó chẳng qua là tham vọng của cá nhân, mà theo tinh thần Phật giáo gọi đó là bản ngã của họ to quá, gia đình của họ to quá. Cho nên vì vậy, lúc đầu mà chưa có lợi thì không có gì. Nhưng mà khi có lợi rồi, ăn chia không đều rồi, vì cái bản ngã của mình, vì gia đình của mình, cho nên sẵn sàng mình vơ vét, rồi sẵn sàng thanh trừng với những người cộng tác với mình. Thành ra vì vậy, một thành viên trong cộng đồng khi làm việc gì chúng ta cũng phải nên cẩn thận. Cẩn thận ở đây có thể là coi người mà chúng ta hợp tác đó thực sự có đường hướng rõ rệt để phục vụ cho cộng đồng, xã hội, nhân loại hay không, hay là đó chỉ là cái chiêu bài để mà làm lợi cho cá nhân. Nếu mà đó là chiêu bài để làm lợi cho cá nhân thì chỉ là cái việc đùa giỡn mà gọi là trò chơi chính trị đó. Cẩn thận cũng có nghĩa là dò xét coi chính bản thân của chúng ta và những việc làm của chúng ta có bao nhiêu phần trăm phục vụ cho lý tưởng và bao nhiêu phần trăm tư lợi cho gia đình, bao nhiêu phần trăm vì bản ngã và ích kỷ cho cái tâm tham gian tham lợi của mình. Là một người có lương tâm phục vụ cho cộng đồng, cho nhân loại, khi mà chúng ta biết có bao nhiêu phần trăm phục vụ cho lý tưởng, có bao nhiêu phần trăm tư lợi cho gia đình, có bao nhiêu phần trăm vì bản ngã ích kỷ cho cái tâm tham danh tham lợi, thì chúng ta biết là chúng ta phải làm gì. Như vậy chúng ta thấy muốn có một giây phút êm đềm trong gia đình và bầu không khí tươi mát trong cộng đồng xã hội, điều kiện cần có để mà bảo đảm cho hai bên hoặc là các phe, các người mà hợp tác với nhau phải ngồi xuống ký một hợp đồng, gọi là hợp đồng sống chung và làm việc chung trong tinh thần thông cảm và tương trợ. Nếu mà làm được như vậy và duy trì tình thương thân một cách liên tục thì chúng ta gọi đó là tinh tấn ba la mật. Nói một cách khác, cho dù là trong gia đình hay là ngoài xã hội, những hạt giống xấu phát hiện, đã phát hiện rồi thì phải làm cho nó mất đi, đừng để cho nó sinh nữa. Những hạt giống phát hiện rồi thì tìm cách tiêu diệt nếu nó là hạt giống xấu. Còn đối với yếu tố tốt hay là những hạt giống tốt nó chưa xong, chúng ta phải tìm kiếm làm cho nó xanh. Nhưng mà khi nó đã xanh rồi thì tìm cách giữ càng lâu càng tốt và giữ cho nó lâu dài ở dưới cái trạng thái của tạng thức cũng được. Và phải nên từ hướng với nhau, đừng nên tưới tẩm những hạt giống hận thù, sân si, ganh tị, phiền não cho nhau. Tại vì nếu mà chúng ta thương mà nổi sân si phiền não thì không được. Thứ nhất là người thương của chúng ta lãnh đủ, mà thứ hai, khi mà người thương của chúng ta mà nổi khùng lên rồi đó thì chúng ta cũng lãnh đủ như thường. Là bởi vì mình cứ lên mặt, mình ăn hiếp, mình chèn ép cái người mình thương thì đâu phải họ ngu để cho mình chèn ép hoài đâu. Người ta nói là con chó mà đuổi nó tới góc tường rồi đó thì nó cắn lại á. Có thể là người mình thương vì muốn bảo đảm hạnh phúc của gia đình mà nhịn không nổi nữa thì là phản ứng lại, thì chừng đó là cả hai lãnh đủ. Chúng ta phải tự hứa từ nay trở đi, nếu mà nói trong gia đình, muốn bảo đảm cuộc sống hạnh phúc trong gia đình phải tự hứa với nhau. Từ nay trở đi phải tưới tẩm cho nhau những hạt giống lành, để những hạt giống của sự tự tin, hạt giống của sự hiểu biết, hạt giống của sự thương yêu nó phát triển. Có những người cũng nghi ngờ và thắc mắc. Việc nói thì ai nói cũng dễ, ai nói cũng được, nhưng mà thực sự trong lòng chúng ta có quá nhiều nỗi khổ niềm đau thì chúng ta có thể, có khả năng làm nên hạnh phúc cho chúng ta và cho những người thương của chúng ta hay không? Hay là hạnh phúc đó là để cho người khác chứ không phải riêng cho chúng ta? Tại vì lòng của chúng ta có nhiều đau khổ phiền muộn quá, làm sao làm nổi được những thứ đó? Câu trả lời là được. Dù chúng ta có những nỗi khổ niềm đau trong lòng, thật sự vẫn có thể có hạnh phúc được. Và chúng ta hãy nghe Đức Phật cắt nghĩa tại sao. Đức Phật Ngài dạy như thế này: khi một người cầm một cục đá ném xuống dưới sông, dầu cho viên đá đó nó nhỏ, nhưng mà khi ném xuống dưới sông nó vẫn chìm. Quý vị có đồng ý không? Nó chìm. Nhưng mà nếu cục đá lớn và người nào đó để nó lên một chiếc thuyền thì cục đá đó nó không chìm, tại vì nó nhờ chiếc thuyền. Trong tinh thần này, ngay cả nếu chúng ta có 20-30 kg đá hay là nhiều hơn nữa trở lên một chiếc thuyền, 20-30 kg đá đó vẫn không chìm, tại vì bao nhiêu sức nặng nó đều nhờ chiếc thuyền gánh chịu, cho nên đá nó không chìm. Từ trong khuynh hướng này, dầu là chúng ta có nhiều nỗi khổ niềm đau, và nếu chúng ta có một phương pháp để tự hóa giải, thì chúng ta vẫn không bị đắm chìm trong biển khổ đau buồn đó, và trái lại chúng ta vẫn hạnh phúc như thường, và vẫn rất có thể chúng ta coi như là không có gì. Điều này không phải là không xảy ra. Trong kinh điển Đức Phật có ghi lại một vấn đề có thể nói là rất là thương tâm, nhưng mà thật là sâu sắc, đáng để cho chúng ta học. Như trường hợp hoàng hậu Videhi, mẹ của vua A Xà Thế. Trong câu chuyện đó có ghi lại như thế này: lúc bà hoàng hậu Videhi mang thai, bà cũng không thích thứ gì, mặc dầu là trong cung vua có cao lương mỹ vị đầy đủ không thiếu, nhưng mà là trong tâm tư của bà chỉ thích uống một giọt máu con vua thôi, mà bà không dám nói. Do vậy bà cứ càng ngày càng ốm, càng tiều tụy. Khi mà vua Tần Bà Sa La thấy như vậy mới hỏi là vì sao mà Ái Khanh cứ càng ngày càng ốm như vậy. Thì bà hoàng hậu Videhi mới nói thật, nói không biết thần thiếp bao nhiêu thức ăn sơn hào hải vị trong cung vua mà thần thiếp không có thích, chỉ thích uống một giọt máu của bệ hạ thôi. Thì ông vua nghe như vậy cười, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó dễ, không phải một giọt máu mà uống cả lít máu cũng được. Thương vợ là vậy đó, cho nên là sẵn sàng chết cho vợ. Nhà vua không có ngần ngại, lấy dao rạch tay của mình và đưa cho bà hoàng hậu hút. Thời gian qua và đến ngày sinh ra một thái tử kháu khỉnh đẹp, dễ thương lắm. Anh chàng hoàng tử này càng ngày càng lớn, càng thông minh. Nhưng mà có phải một cái điều mà sau này làm cho nhà vua ân hận là hoàng thái tử này chơi với người bạn, người đó không ai xa lạ chính là thầy Đề Bà Đạt Đa, là em hò của Đức Phật. Thầy Đề Bà Đạt Đa này là cái người mà sâu hiểm độc ác, cứ luôn luôn lúc nào cũng muốn hại Đức Phật. Thái tử A Xà Thế chơi với thầy Đề Bà Đạt Đa, ông này suối, ngôi vua thì trước sau ngài cũng làm, thôi bây giờ lúc còn trẻ như thế này mình làm vua nó oai hơn, thôi giờ mình giết cha để làm vua. Anh hoàng thái tử này nghe lời về cấu kết với triều thần, bắt cha của mình giam trong ngục tù, đó là vua Tần Bà Sa La. Không những chỉ giam thôi mà còn cấm tất cả mọi người không được đem cơm đem nước, nghĩa là để cho nhà vua chết đói. Thấy con mình tàn nhẫn với cha, cho nên bà hoàng hậu Videhi tắm gội sạch sẽ, rồi dùng những bánh, những sữa, những mật ong, trét lên mình, giấu ở trong mình. Nước thì bà tìm cách bỏ vô những cái sâu chuỗi. Mỗi lần mà vô thăm vô như vậy đó, bà mới gỡ những bánh, những bột, những thức ăn mà bà ngụy trang vào thân thể của bà. Và nước trái cây bà giấu trong sâu chuỗi cho nhà vua ăn và uống. Nhờ vậy mà nhà vua không có chết. Nhưng mà một hôm vua A Xà Thế tới hỏi lính canh ngục, hỏi là ông vua chết chưa. Thì lính nói là dạ thưa bệ hạ, tại vì hoàng hậu Vi Đề Hy cứ giấu đường, giấu bột, giấu mật ở trong người, giấu nước ở trong sâu chuỗi cho nhà vua ăn uống như vậy, cho nên cho tới bây giờ cũng chưa chết. Vua A Xà Thế nghe vậy giận lắm, truyền lệnh bắt mẹ của mình, tính giết luôn. Nhưng mà nhờ hai vị quan đại thần khuyên can, thành ra vì vậy nhà vua không có giết mẹ mà giam mẹ vô ngục tối, đóng kín cửa lại không cho ra ngoài nữa. Tâm trạng của bà Vi Đề Hy thấy con mình tàn nhẫn như vậy cho nên bà buồn. Bà mới nghĩ lại, nghĩ là cái oan nghiệp là tại sao lúc mình mang thai nó lại đòi uống máu của cha nó, thì mới nghĩ là đây là oan nghiệp từ đời nào đó. Bà buồn khổ vô cùng. Bà hoàng hậu Vi Đề Hy là một Phật tử rất là thuần thành, tại vì vua Tần Bà Sa La có thể nói là bàn cố tri của Thái tử Tất Đạt Đa, mà là đệ tử của Đức Phật sau này. Thành là vì vậy, khi mà lấy vua Tần Bà Sa La rồi, bà này cũng trở thành một Phật tử rất là thượng thành. Trong lúc đau buồn như vậy đó, bà hướng về núi Linh Sơn, tức là nơi Đức Phật và Chư Tăng đang có ở đó và đang có thuyết pháp ở đó. Bà vái cầu Đức Phật chỉ dạy cho bà phương pháp nào để cho bà vơi bớt phiền muộn. Thì trong lúc đó Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật biết được tâm niệm của bà Vi Đà Hy đang trong cầu. Thành ra vì vậy Đức Phật mới sai thầy Mục Kiền Liên và thầy A Nan từ trên không mà đi đến cung vua. Còn Đức Phật, tại vì Ngài đang có thuyết pháp, cho nên Ngài ẩn thân, mặc dầu cũng đang thuyết pháp giống như bình thường, nhưng mà Ngài ẩn thân, hiện thân trong cung vua. Trong lúc đó bà Vi Đề Hy ngước lên là thấy Đức Phật và thấy thầy Mục Kiền Liên và thầy A Nan, và bên cạnh có rất nhiều vua Đế Thích, Phạm Vương và Chư Thiên rải hoa để mà cúng dường Đức Phật. Lúc đó bà đảnh lễ thưa với Đức Phật như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, không biết đời trước con có tội gì mà đời này con sanh đứa con dữ ác như thế này? Còn Đức Thế Tôn có nhân duyên gì mà tại sao với thầy Đề Bà Đạt Đa làm quyến thuộc với nhau? Cúi xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà giảng rộng, nói chỗ đó cho con hiểu, để những điều đau buồn của con cho nó vơi bớt đi. Ở trong cõi đời ngũ trượt như thế này, nào là địa ngục, nào là ngạ quỷ, nào là súc sanh, phần nhiều chứa nhóm những việc dữ. Chúng con chỉ mong cầu qua đời sau không nghe được những tiếng dữ, không thấy được những người dữ. Hôm nay con hướng về Đức Thế Tôn cầu xin Ngài từ bi chỉ giáo. Nghe những lời chân thành thông thiết như vậy, đang lúc bà Vi Đề Hy cầu nguyện như vậy, thì Đức Phật phóng hào quang để cho bà thấy được các quốc độ của chư Phật trong mười phương. Dùng ý Đức Phật cho bà biết nhiều cảnh giới chư Phật trong mười phương để bà chọn cảnh giới nào bà muốn tới. Trong vô lượng vô số vô biên quốc độ của chư Phật ở trong mười phương, bà thấy hết. Và cuối cùng bà chỉ thưa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, những nước của chư Phật tuy là nhiều, trang nghiêm và thanh tịnh như nhau, nhưng mà nay con chỉ muốn cầu sanh về chỗ của Đức Phật A Di Đà thôi. Ở thế giới cực lạc con thích ở chỗ đó. Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho con cách quán tưởng Đức Phật A Di Đà và dạy cho con pháp thiền định. Thế là Đức Phật biết là bà này có duyên với Đức Phật A Di Đà. Đức Phật dạy pháp môn quán tưởng và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Và cứ như vậy bà sống trong thiền định, bà không cần biết thế giới bên ngoài nữa. Nói về vua A Xà Thế, khi mà bắt giam cha của mình, khi mà thấy mẹ của mình dùng những bột đường giấu trong người để mà cho vua cha ăn, nhà vua giận lắm, cho nên là bắt hạ ngục mẹ mình rồi. Thì lúc đó chuyện xảy ra là con của vua A Xà Thế đau một cái chứng bệnh kỳ lạ mà bác sĩ lương y tìm không ra. Thì vua A Xà Thế đứng ngồi không yên, mới tự hỏi là không biết là lúc còn nhỏ cha mẹ có thương mình giống như mình thương không bây giờ không. Thì bà hoàng hậu mới nói như thế này: thế như chỗ thần thiếp biết, lúc bệ hạ còn nhỏ, bệ hạ có một lần bị đau đầu truông, nhức nhối quá không ngủ được. Thì lúc đó là hoàng thượng, tức là nhà vua Tần Bà Sa La đó, thấy như vậy mới ngậm cái ngón tay đó, mà cứ mỗi lần mà bỏ ra khỏi miệng thì bệ hạ đau nhức khóc ngủ không yên. Vì thương con cho nên là hoàng thái thượng mới ngậm cho đến độ mà cái đầu truông đó nó bể, nó chảy mủ ra, mà hoàng thái thượng cũng không dám nhả ra, là tại vì sợ con giật mình dậy cho nên đã nuốt luôn. Khi nghe tới đây, vua A Xà Thế thấy như vậy á, cảm động quá. Ông mới nhớ lại là cha mình đã bị mình hạ ngục mà cấm ăn, không cho đem cơm ăn. Chạy bay tới ngục thất, bảo là quân bay phải thả cha ta ra. Nhưng mà khi lính mở cửa ngục ra rồi thì ông vô là thấy cha ông đã chết đói là không biết bao nhiêu ngày rồi. Thấy như vậy ông hối hận quá, chạy tới ngục tối tìm bà mẹ. Thì khi mà tới ngục tối tìm bà mẹ thì thấy bà mẹ còn sống, mừng quá, ôm mẹ khóc. Và lúc bấy giờ truyền lệnh thả bà mẹ ra. Nhưng mà chuyện gì quý vị cứ nghĩ coi. Sau một thời gian dài, bà hoàng hậu Vi Đề Hy sống trong ngục tối. Điều mà làm cho vua A Xà Thế vừa cảm động mà cũng vừa rất là ngạc nhiên, thấy mẹ của mình khỏe mạnh, bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra. Sau 5 lần 7 lượt, nhà vua thỉnh hoàng hậu ra khỏi ngục tối. Hoàng hậu Vi Đề Hy không đi. Bà mới nói như thế này: hoàng thượng đã băng hà, bây giờ bệ hạ cứ về làm vua cho đường hoàng. Còn riêng về mẫu hậu, cứ để cho mẫu ở đây. Bà nói, bà kể như thế này, rất là nhẹ nhàng, rất vui vẻ, không phiền muộn. Dương gian là cảnh, tình độ là quê, sống thời ta ở, chết ta về. Qua câu chuyện này cho chúng ta thấy còn đau khổ nào hơn khi mà thấy chồng chết, còn đau khổ nào hơn khi thấy mà con bất hiếu giết cha nhốt mẹ. Nhưng mà nhờ quán niệm, với phép quán nhiệm màu, phép quán đó nó chuyên chở được nỗi khổ niềm đau của bà Vi Đề Hi, cho nên bà không buồn, mà không bi lụy. Tại vì chuyện đời khổ não là như vậy đó. Đó là một thông điệp rất là nhiệm màu, rất là lạc quan. Đó là giáo lý của đới nghiệp vạn sanh, tức là chúng ta có thể mang nghiệp của mình để mà sanh về cảnh tịnh độ. Nói là mang nghiệp của mình sanh về tịnh độ, nhưng mà kỳ thực á, giống như có lần chúng tôi nói, trong cuộc đời đau khổ này chúng ta vẫn có thể sống bình yên nếu mà chúng ta có một phương pháp tu học. Nó giống như mấy chục ký lô đá để trên chiếc thuyền nó không chìm, thì chúng ta cũng vậy. Mặc dù chúng ta cũng là một con người như bao nhiêu con người khác thật, nhưng mà nếu chúng ta có phương pháp tu, chúng ta không đau khổ. Tại vì đới là mang, nghiệp là nghiệp, là mang nghiệp để được vãng sanh, chứ không cần phải hết nghiệp 100% mới được vãng sanh. Thì như vậy đó, nếu mà đới nghiệp vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ở Cực Lạc có một cảnh giới gọi là Phàm Thánh Đồng Cư. Thì như vậy chúng ta nghĩ gì về cuộc đời này? Thay vì chúng ta mang nghiệp sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta không cần phải mang đi đâu cả ở đời này. Nếu mà chúng ta có phương pháp sống tu đường hoàng thì chúng ta không đau khổ. Từ cái chân lý này chúng ta thấy tuy rằng trong cuộc sống hiện tại vẫn có những nỗi khổ niềm đau trong lòng, nhưng mà chúng ta vẫn có khả năng và có hạnh phúc. Vấn đề hạnh phúc đơn giản lắm. Muốn như vậy đó là chúng ta phải làm sao kiếm được chiếc thuyền. Chiếc thuyền mà chúng tôi muốn nói đây là tăng thân, những người bạn thiện trí thức. Và thực sự năm giới căn bản của người Phật tử nhập môn cũng là chiếc thuyền. Thật là như nói về tăng thân, chúng ta không cần phải đòi hỏi ở mục tiêu chuẩn cao. Nhưng có điều chúng ta biết, khi mà nói đến tăng thân, tức là phải nói đến một cái đoàn thể rất là vững bền, rất là vững chãi, tức là nơi mà chúng ta có thể nương tựa. Trong cuộc đời chúng ta cần phải nương tựa ở những nơi vững chãi. Thành ra vì vậy phải có một hướng đi, phải có một cái nhìn chính xác. Hướng nào chúng ta cần phải đi, nơi nào chúng ta cần phải nương tựa. Bởi vì nếu mà chúng ta không biết nhìn lầm, mà có lần chúng tôi nói là vô minh, nhiều khi chúng ta nghe những lời đường mật, nghe những sự dụ dỗ thiếu căn bản, chúng ta cứ nhìn lên và thấy những cái lời đường mật đó tưởng thật. Chúng ta nghĩ đó là nơi chúng ta nương tựa vững chãi. Như một người phụ nữ nói rằng là nếu mình phải lập gia đình thì mình phải tìm một người đàn ông cho nó vững chãi. để mình nương tựa. Điều đó đúng. Nhưng mà có thể người đàn ông đó họ sẽ vững chãi một thời gian, nhưng mà vì do cái tánh phong lưu, hay là vì danh lợi, hay là vì đủ thứ trong cuộc đời, một hồi họ mất đi cái sự vững chãi đó. Cho nên chúng ta nghĩ là sẽ nương tựa với người vững chãi đó, nhưng mà một lúc họ không có sự vững chãi đó để cho chúng ta nương tựa, mà bao nhiêu sự vững chãi của mình đến với người đó họ cũng đánh mất luôn. Thành ra vì vậy sự nương tựa này nó không có vững bền. Và nương tựa bất cứ một cái gì trong cuộc đời cũng không vững bền, kể như của cải là mình nói là có thật, mà thực sự đó là chúng ta có thật, không có phải là mơ hồ ảo tưởng. Nhưng mà có ai bảo đảm được vô thường? Nạn lửa, nạn nước, trộm cắp, chỉ cần một trận động đất là tay trắng, nó trở về với tay trắng thôi. Cho nên sự nương tựa này nó cũng không vững bền. Nói là nương tựa nó tăng thân, thực sự tăng thân không có của cải, không có giàu sang, không có cái gì cả. Nhưng mà được coi là vững chãi là bởi vì tổ chức này, đoàn thể này đến với nhau bằng một tình thân, nương tựa, sách tấn, cho nhau những lời từ ái, hướng dẫn nhau từng bước một, dìu dắt nhau đi giữa đường đời. Cho nên chúng ta cần thực tập trong khung cảnh của tăng thân thì chắc chắn chiếc thuyền mình có thể chuyên chở tất cả những khổ đau của mình sang đến bến bờ giác ngộ. Năm giới cũng vậy. Tại vì năm giới là nền tảng của hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc của gia đình. Nương tựa vào năm giới, chúng ta sẽ đi đúng con đường chánh pháp, không sợ hãi, không thất vọng. Cho nên chúng ta nương tựa, đó là những nơi nương tựa vững chắc. Mà thực sự nói chánh pháp ở đây cũng không phải là chánh pháp là lời dạy của Đức Phật được kết tập trong các cuốn kinh điển, mà chánh pháp ở đây á, là bản chất thực sự của năm giới. Sống đúng với bản chất của năm giới, tức là chúng ta mang trong tim những chất liệu của Phật Pháp Tăng. Tại vì chúng ta sống theo đúng tinh thần của năm giới, làm cho Phật luôn luôn có mặt trong thân và trong tâm của chúng ta, chúng ta thấy yên ổn lắm. Không sợ ai cướp giật, không sợ ai lừa gạt chúng ta, mà điều chắc chắn chúng ta cũng không có lừa gạt ai cả. Làm đúng theo năm giới là làm cho Pháp có mặt đích thực, làm cho đúng năm giới tức là làm cho tăng thân có mặt. Mà đích thực trong mỗi phút nào chúng ta sống có Phật, có Pháp, có Tăng thì năm giới có mặt, hay là trong năm giới có mặt thì chúng ta có đích thực Phật, Pháp và Tăng. Và như vậy chúng ta sẽ không thể nào chìm xuống lòng biển của đau khổ được. Và như vậy chúng ta không thể nào thiếu vững chãi. Nếu mà ai cứ đến với chúng ta thì họ là cái người nương tựa mình, chứ không phải mình nương tựa họ. Nếu mà chúng ta đã tiếp nhận năm giới và sống đúng với tinh thần của năm giới thì có Phật, có Pháp, có Tăng một cách cụ thể chứ không có mơ hồ. Như vậy Phật Pháp Tăng mà chúng ta đã quy y không phải là những ý niệm mơ hồ trừu tượng, mà đó là một chất liệu rất là thực tiễn. Đó là chánh niệm, đó là chánh định, đó là chánh tuệ. Chúng ta thấy chư Phật, chư vị Bồ Tát làm được làm bằng những chất liệu của giới, của định, của tuệ. Cho nên các ngài an lạc tự tại lắm, đến và đi trong cuộc đời này như không à. Ai biết cũng được, ai không biết cũng không cần. Ai có cảm ơn cũng tốt, mà ai không cảm ơn cũng vô tư, không có gì buồn phiền cả. Trong khi đó chúng sanh đau khổ, khi mà được thì vui, không được thì buồn. Làm ơn cho ai mà người ta không cảm ơn cũng buồn, mà người ta chửi là càng buồn hơn nữa. Cho nên chúng tôi cứ thường nói giỡn, nếu mà ai có cảm ơn mình khi mà mình làm cho cái gì đó, xin cứ nói một câu tốt đẹp, xin tha đừng chửi là quý rồi. Không cần cảm ơn nhưng mà xin tha đừng chửi là được rồi. Tại vì cảm ơn hôm nay ngày mai người ta chửi cũng như không à. Chúng sanh đau khổ nhiều là tại vì được làm bằng chất liệu của tham dục, giận hờn và si mê. Thành ra vì vậy, nếu mà chúng ta cũng được làm bằng những chất liệu của giới, định và tuệ, thì khi chúng ta tiếp nhận năm giới và sống đúng với tinh thần của năm giới, là chúng ta đã mang giới định tuệ đó vào người. Mà khi đã mang giới định tuệ vào người, có nghĩa là chúng ta mang Phật Pháp Tăng vào trong thân của chúng ta, thì nhất định chiếc thuyền giữ giới của chúng ta không bị chìm giữa biển khổ của phiền muộn. Đó là điều chắc chắn như vậy. Chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta ai cũng có tập khí cả. Xấu cũng có mà tốt cũng có. Đừng bao giờ nghĩ là mình là người tốt 100%. Không ai dám can đảm nói là mình tốt 100%. Nếu mà ai có thật sự nói có thì người đó là khùng. Tại vì họ không thấy được cái lỗi của họ. Năng lượng này, tập khí tốt hay là tập khí xấu, có thể là được trao truyền lại từ đời ông bà cha mẹ. Và những tập khí đó, một khi mà chúng ta biết nói hoặc là làm việc đó, chúng ta sẽ tạo ra những đổ vỡ trong chúng ta và cho người chúng ta thương. Nhưng mà tại vì nó là cái tập khí, cho nên có nhiều khi chúng ta biết chắc là như vậy đó, nói ra điều đó là người thương của mình sẵn sàng chửi lại, hay là nói ra điều đó người thương của mình sẵn sàng đi làm giấy để mà cái ly dị, nhưng mà vẫn cứ nói, vẫn cứ làm. Nhiều khi nói rồi làm rồi, ký giấy rồi đi năn nỉ, biết như vậy đó mà nhiều khi vẫn cứ nói là không biết là tại ma xui quỷ khiến hay là buồn ngãi gì đó nó làm cho anh hay là làm cho em si mê như thế này, chứ rằng anh đâu có tệ hay là em đâu có tệ. Thực ra ai cũng biết điều đó, nhưng mà tại vì đó cái tập khí nó nặng quá, cho nên sau khi đã làm, đã nói, gây ra đổ vỡ rồi thì chúng ta hối hận. Có thể là chúng ta hứa kỳ sau không làm việc như vậy. Lời nói đó có thể là rất là thành thật, hứa là không tái phạm, hứa thật sự chắc chắn, hứa thành thật, nhưng mà rồi đụng tới việc vẫn cứ xảy ra như thường. Đó không phải người đó lừa dối mình, đó không phải người thương không thương chúng ta, nhưng mà tại vì cái tập khí nó nặng quá, thành ra vẫn cứ diễn tiến ra, vẫn cứ gây ra sự đổ vỡ. Cho nên mục đích tu học của chúng ta, mà nhất là thực tập về tinh tấn ba la mật á, có nghĩa là chúng ta phải đối diện với hoàn cảnh, đối diện với khổ đau, chuyển hóa cái tập khí, đó là thói quen. Chúng ta không thể nào chạy trốn được. Là tập khí của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng cần phải đối diện với tập khí của mình để chuyển hóa. Là tập khí của người thân của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải đối diện. Tại vì đã có duyên, mà gọi là duyên nghiệp á, nếu mà không để người thân mình chửi thì buồn. Cho nên chúng ta không trốn được. Nếu mà có phải cái nghiệp của mình bị chửi thì cứ chửi, ngồi cho chửi, chửi đã rồi thôi. Chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta ai cũng có tập khí, Đó là điều nó như vậy. Vấn đề không phải là chúng ta than thở là người thân của chúng ta tập khí nặng hay là chính mình có tập khí nặng, mà vấn đề còn lại là nghĩ là mình có chuyển được cái đó không, có nên chuyển hay không, chuyển bằng cách nào. Thì chư Tôn Đức nói dễ lắm, nếu mà thấy được mà muốn chuyển không khó. Thầy Đồng Trung nói đùa mà nó thật, cứ về chùa Dược Sư là chuyển được. Nếu mà chịu khó về tụng kinh nghe pháp là chuyển được, mà nếu mà chịu khó hơn nữa cứ vô đây tu với thầy Đồng Trung là tốt. Thực sự chuyển tập khí đó nó không nhất định là phải làm như thầy Đồng Trung nói, ngồi thiền tụng kinh niệm Phật một ngày vài mươi phút cũng được, 30 phút cũng được, 1 tiếng cũng được, nhiều hơn nữa cũng được. Mặc do vậy nhưng mà có nhiều khi tập khí của mình nặng quá, nó không đủ thời gian để nó chuyển. Thành ra vì vậy 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ nhiều khi không đủ. Cho nên chúng ta phải áp dụng, phải biết sống trong chánh niệm, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi làm việc trong chánh niệm, rửa chén trong chánh niệm, lái xe trong chánh niệm, nói chung là bất cứ việc gì trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng phải làm trong chánh niệm. Chúng ta phải thực tập thiền hành, thực tập hơi thở chánh niệm, thực tập tất cả. Thay vì chúng ta nói chuyện tào lao ba láp, nói chuyện người, chuyện mình, chuyện thế gian, chuyện thế sự, mà thực sự nói chuyện mình, chuyện người, chuyện thế sự, nói một hồi rồi mình đâm ra mình căm phẫn, mình đâm ra mình coi giống như mình là một cái nhân vật đó thật sự. Người ta giận thì mình cũng giận, người ta buồn mình cũng buồn, người ta kiểu nào mình kiểu đó, thì đời mình sẽ khổ thêm. Cho nên không thèm sống như vậy, mà chúng ta sống trong chánh niệm. Cái gì cũng làm trong chánh niệm, để biết chuyện gì đã và đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Chánh niệm là khả năng làm cho thân tâm của chúng ta hợp nhất lại trong thời gian hiện tại. Trong khi đó mình nói chuyện mình, nói chuyện người, chuyện thế sự, mình phóng tâm, cho nên không thèm nói. Vậy thì thực hành chánh niệm trong khi sửa soạn ăn sáng, trong khi rửa bát, dùng những thời gian để thực tập. Vì vậy mỗi khi mà tập khí nó xuất đầu lộ diện ra là chúng ta biết cái thằng này nó đang có xúi mình, nó bày, hay là cái thằng tập khí này nó đang có làm cho mình giận dữ người mình thương, thì dẹp nó, vứt nó đi, đừng có giận, đừng có nói. Đức Phật ngày xưa cũng thực tập giống như mình. Thành ra vì vậy mà ma vương thỉnh thoảng xuất hiện. Ma vương, mình nói là từ ngữ ma vương chứ kỳ thực là cái tập khí nó còn sót lại. Thành ra cái giận, cái buồn, cái vui, cái mừng, đó là cái tập khí nó xuất đầu lộ diện. Pháp môn rất là nhiều màu, chúng ta không cần phải đuổi, cũng không cần phải đàn áp, mà chỉ cần nhận diện là đủ. Cho nên khi mà chúng ta buồn, chúng ta phải nhận diện tại sao buồn. Đừng có giống như nhà thơ Xuân Diệu: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Mình buồn mà mình không biết vì sao buồn, cái đó là si mê, cái đó là không sống với lòng mình. Bây giờ chúng ta không phải như nhà thơ Xuân Diệu, mà tôi buồn, tôi biết tại sao tôi buồn. Thí dụ như ông chồng mới chửi mình, do vì mình mới cự lộn với ông chồng cho nên mình buồn, hay là do vì cái đứa con kia nó mới ngỗ nghịch, nó chửi lại mình cho nên mình buồn. biết hết chứ không phải mình không biết. Chúng ta nên thực tập điều này, làm cái gì biết cái đó. Đây không phải là một cuộc đánh trận giữa thiện và ác, giữa vui và buồn. Tại vì khi mà chúng ta nhận diện đó đó, nó là tốt, nó là xấu đó, không phải tốt chúng ta mừng, mà cũng không phải xấu chúng ta phải diệt trừ nó. Bởi vì tốt, nếu mà chúng ta nghĩ tốt, chúng ta làm tốt thì cũng là của mình. Nhưng mà chúng ta nghĩ xấu, chúng ta làm xấu, chúng ta sân hận si mê thì cũng là mình, chứ có ai đâu có. Thành ra nếu mà nói là tôi ghét cái giận, cái si mê thì mình cũng ghét mình. Nếu nói là tôi thương cái hạnh phúc, cái an lạc thì cũng là mình thương mình. Thành ra xấu cũng là mình, mà tốt cũng là mình, thiện cũng là mình, mà ác cũng là mình. Chúng ta sống trong chánh niệm giống như ánh sáng, không bao giờ giận hờn bóng tối. Quý vị cứ coi màn đêm buông phủ khi mặt trời lặn. Nói như vậy không có nghĩa là màn đêm đánh lộn với ánh sáng, mà tại vì khi mà mặt trời lặn thì màn đêm từ từ nó bao trùm, nó ôm lấy với ánh sáng, nó chuyển sáng thành tối. Nhưng mà đến khi sáng mặt trời mọc thì ánh sáng đó đó, nó từ từ nó ôm quyền lấy bóng tối và nó chuyển thành ánh sáng. Cũng giống như không khí lạnh với nóng, lạnh không bao giờ đánh lộn với nóng, mà nóng cũng không bao giờ đánh lộn với lạnh. Nếu như bây giờ nó là đại chúng lạnh, mình mở hít lớn lên thì hít ấm đó, đó từ từ nó tỏa ra và nó ôm quyền lấy, cuối cùng rồi chúng ta cảm thấy mình ấm lúc nào mình không hay. Cái thiện cái ác trong con người của mình cũng vậy. Chúng ta chỉ nhận diện, gọi là nhận diện là chúng ta phải biết khi nào nó xuất hiện xấu và khi nào nó xuất hiện tốt. Để chúng ta biết nó xấu, chúng ta chuyển nó, mà không cần đánh lộn nhau giữa thiện và ác. Chúng ta thay thế một tư niệm ác bằng tư niệm thiện, chúng ta trở thành thánh nhân lúc nào không hay, không cần phải đánh lộn. Khi mà nhận diện được rồi thì chúng ta chuyển hóa rất là dễ. Cũng giống như là ánh sáng không bao giờ đánh lộn với cây cỏ, mà khi mà ánh sáng có mặt thì cây cỏ được hấp thụ và trưởng thành và xanh tươi tốt đẹp. Chánh niệm nó màu nhiệm là như vậy. Cho nên chúng ta cần phải có chánh niệm. Chánh niệm là năng lượng của chư Phật và chư vị Bồ Tát có mặt ở trong chúng ta. Thế nên vì vậy người Phật tử chúng ta cứ thực tập ăn cơm chánh niệm, sống trong chánh niệm, uống nước trong chánh niệm, rửa bát trong chánh niệm. Một khi mà chúng ta làm việc gọi là chánh niệm thì nhiều khi đại chúng có vẻ như là không có hình dung được là mình chánh niệm là như thế nào. Nhưng mà kỳ thực chánh niệm nó một cách đơn giản dễ hiểu, làm cái gì chúng ta biết rõ ràng cái đó là chánh niệm. Thế mà mình xấu, biết mình xấu là chánh niệm, biết mình xấu là mình sửa thành tốt, đó là chánh niệm. Chánh niệm là chất liệu làm nên vị Phật, và chúng ta biết rằng chúng ta có chất liệu chánh niệm. Cho nên khi mà chúng ta uống nước hay là chúng ta làm bất cứ việc gì thì đó cũng là chánh niệm. Vì vậy chánh niệm là năng lượng bảo vệ chúng ta, bảo vệ không cho chúng ta nói bậy, làm những hành động không ý thức. Có chánh niệm rồi, chúng ta sẽ không có phạm vào những cái sai lầm để rồi trở thành những ân hận sau này. Thành ra vì vậy khi mà có những nỗi khổ, chúng ta cũng không nên giữ nỗi khổ niềm đau cho chính mình, mà phải chia sẻ với người thân của mình. Bởi vì có khi người thân của chúng ta không sống chánh niệm, rồi có những lời nói hay là có những hành động làm cho chúng ta buồn. Đừng bao giờ cắn răng chịu đựng, đừng bao giờ bảo rằng thôi cứ để cho người kia muốn làm gì thì làm. Nếu mà đã gọi là người thương, nếu mà đã là coi như là có một quyết định ký kết một cái tờ sống chung với nhau cho trọn đời, thì khi có một vấn đề gì đó là chúng ta phải có cái bổn phận chia sẻ với người mình thương. Có nghĩa là chúng ta nên nói thật với người mình thương biết, biết những chướng ngại, biết những khó khăn, để họ có thể giúp chúng ta tiếp tục sống và cho nhau cuộc sống hạnh phúc, để chúng ta vượt qua tất cả. Đối với người thân chúng ta không có giấu cái gì cả. Nếu mà thực sự đang có những nỗi khổ niềm đau thì chúng ta phải cho người thân chúng ta biết, biết là tôi đang khổ. Tôi đang khổ, thí dụ như một ông chồng có những cái gì nữa nó không có rõ ràng, thì bà vợ có thể nói thẳng, tôi thấy anh không có rõ ràng, tôi đang khổ, tôi đang nghi ngờ anh có bầu, thí dụ vậy. Nếu thực sự cái người thương của mình, tức là ông xã hay là người thương đó, mà thực sự thương vợ, mình cứ rõ ràng giải thích. Mà khi đã giải thích rồi phải tin, mà thật, giải thích cho thật, giải thích cho thật rồi, thì cái người mình thương đó, tức là vợ của mình đó, phải hiểu và đừng có nghi ngờ nữa. Bởi vì nếu mà với một cái tâm trạng nghi ngờ cái người mình thương thật sự đã giải thích rồi mà cứ bắt giải thích nữa thì hết chuyện giải thích rồi, như vậy là khổ. Sự việc cho người thân của chúng ta biết là chúng ta đang khổ đó, nó có cái tác dụng rất lớn. Trước hết là người thân của chúng ta ngưng lại, không nói nữa, không làm những cái việc để cho chúng ta phải buồn phiền nữa. Cái thứ hai là hy vọng người thân của chúng ta có thể thay đổi, để đừng bao giờ làm những cái việc cho mình nghi ngờ, đừng bao giờ nói những việc làm cho mình đau lòng nữa. Và cái thứ ba là hy vọng người thương của mình tha thứ, ngồi lại với nhau, nói cho nhau những cái khó khăn đang gặp để mà cùng nhau chuyển hóa. Bởi vì thực sự trong cuộc đời có thể nói là một đời người ai mà chưa cãi lần nào đó thì cái đó mới thật là thánh thiện. Còn mà nếu cứ cãi nhau hoài thì quý vị cũng đừng buồn, là tại vì nó là như vậy rồi. Cho nên mình đặt một tiêu chuẩn là không bao giờ cãi nhau trong cuộc đời ấy, thì hơi cao. Nhưng vấn đề mà cãi nhau nhiều không có nghĩa là mỗi lần cãi nhau á là mỗi lần xách giấy ra tòa ly dị. Không phải mỗi lần cãi nhau rồi đó bắt đầu là dắt ra ngoài tòa để mà chia của cải. Nếu mà 10 lần cãi nhau như vậy thì 10 lần ra tòa thì thử coi trong cuộc đời mình cần phải gặp bao nhiêu người để mình chia như vậy. Cho nên vấn đề mà ly dị không phải là biện pháp tốt. Vấn đề còn lại là làm thế nào đừng có trách móc nhau, đừng đổ lỗi nhau. Tại vì khi mà trách móc, đổ lỗi, nghi ngờ, sân hận, nó sẽ không đi tới đâu cả. Do đó mà việc làm của chúng ta không giữ niềm đau nỗi khổ cho chính mình, mà chúng ta phải trực tiếp cho người thân của chúng ta biết là mình đang khổ, để hiểu, để giải quyết. Vấn đề giải quyết là quan trọng, chứ không phải nói ra để mà chửi nhau hay là nói ra để mà dắt nhau ra tòa ly dị. Không phải vậy. Cái vấn đề mà ly dị đó là cái biện pháp mà không chọn cái nào được nữa đó. hay là coi như là hết thuốc trị đó thì mới là ly dị. Còn mà nếu còn được á thì đó không phải cái tốt. Khi mà chúng ta cho người thương của chúng ta biết là đang đau khổ thì có thể nói đó là tín hiệu đầu tiên chúng ta gửi cho người thân của chúng ta. Và những tín hiệu này chứng tỏ là chúng ta đang có một mong ước. Cái mong ước trước hết là mong ước người thân của chúng ta không còn làm những điều tệ hại nữa, không còn nói những điều tệ hại đó nữa, không còn có những cái kỳ cục khó chịu kia nữa. Người thân của chúng ta đã hiểu được rằng chúng ta đang khổ và chúng ta cũng mong ước có một cơ hội để hai người ngồi lại nhìn mặt nhau, nói lên những cái khó khăn cho nhau để mà cho nó giải tỏa đi. Cho nên điều mà chúng ta cần phải làm là phải nói, đừng bao giờ ôm giữ ở trong lòng, để hai bên có thể hiểu nhau và tiếp tục cuộc sống cho nhau thì phải nên làm vậy. Nếu mà cả hai thực hiện như vậy, có nghĩa là cả hai đã vượt qua khó khăn do cái thành kiến, do ngoại cảnh, do nhiều thứ lý do, để rồi cùng nhau tiếp tục thương yêu và chung sống, thì cái đó gọi là tinh tấn ba la mật. Nói tóm lại, cả hai môi trường, ngoài cộng đồng và nếp sống trong gia đình, ngoài cộng đồng khi mà đã biết ngồi lại với nhau để mà giải tỏa những khó khăn trong vấn đề hợp tác, thì nó cũng tương tự như nếp sống trong gia đình. Còn nếp sống trong gia đình, khi mà chúng ta biết là mình đang khổ thì phải lập tức là một cái gì đó để cho người thân chúng ta biết là chúng ta đang khổ. Khi người thân của chúng ta biết rằng chúng ta đang khổ, ngồi chung lại giải tỏa những khó khăn, giải tỏa những niềm đau ở trong lòng để hai bên cùng hiểu, cùng vượt qua chướng ngại, vượt qua khó khăn để tiếp tục sống và cho nhau một cuộc sống hạnh phúc, thì cái đó gọi là tinh tấn ba la mật. Như vậy tinh tấn ba la mật có một cái công năng và diệu dụng rất là nhiệm màu. Cho nên là người Phật tử, chúng ta phải học, phải hiểu, phải luôn luôn chuyên tâm nhất trí, cố gắng không ngừng để đạt mục đích thiền. Nếu mà được toàn thiện thì tốt, tốt đẹp, sáng sủa, sống đời sống an vui. Điều mà thầy Đồng Trung nói không có nghĩa, nhưng mà nếu quý vị cứ thực tập rồi sẽ thấy. Kính thưa đại chúng, bài pháp tinh tấn ba la mật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.